Ngược về thời Minh, chương 60, Hải đồ Trịnh Hòa, góc truyện audio.com. Nước Thiên Phương, quốc gia cổ có nền văn minh tự cung tự cấp, có quá nhiều điểm giống với Triều Minh đến nỗi Chu Hậu Chiếu không biết tự lúc nào đã coi nó chính là quốc gia của mình, cảm tình với Thiên Phương quốc tự nhiên tăng lên. Khi y nghe tới đoạn quốc gia hùng mạnh này dần dần tụt hậu so với các nước phương Tây, trong khi các nước phương Tây bước vào thời kỳ phục hưng, khoa học kỹ thuật phát triển, thiên văn, vật lý, hóa học đều tiến bộ cực nhanh, đã mài đao xoèn xoẹt với ý đồ sâu xé chiếc bánh ngọt Thiên Phương, mà đất nước Thiên Phương lại mù quáng tự cao tự đại, không ngừng suy bại, khiến cho y tức đỏ mặt căm hận đập bàn chửi. Tên hoàng đế đó thực là cực kỳ ngu xuẩn, làm ta tức chết mất. Nghe tới quân đội tám nước dựa vào thuyền chắc pháo mạnh, chỉ vài nghìn người ít ỏi mà tấn công được vào kinh sư của Thiên Phương quốc, thiêu rụi cả một công trình vĩ đại có 102 được xây dựng bởi sức lực của cả nước, ngay cả Cốc Đại Dụng cũng tức giận đến mặt nổi gân xanh, the thé nói. Hoàng đế nước đó thật quá ngu xuẩn, mấy chục vạn đại quân mà lại không chặn nổi vài nghìn quân ít ỏi. Đáng thương, đáng hận, Dương Lăng than thở, ban đầu những quốc gia đó so với nước Thiên Phương đều nghèo túng như ăn mày, nhưng bọn họ không hề tự đại, lại rất chú trọng giao lưu. Quốc gia này phát minh ra khoái thuyền, quốc gia khác liền lập tức học được. Quốc gia kia phát minh được đại pháo có tầm bắn xa và uy lực lớn hơn pháo đại tướng quân, ngay lập tức con nước phái người tới học tập, sau đó phát minh ra đại pháo còn lợi hại hơn. Bọn họ phát triển không ngừng, còn nước lớn kia thì lại bế quan tòa cảng, cho rằng mình đứng đầu thiên hạ, sao mà không bại cho được. Chu Hậu Chiếu lại đập bàn nói, cái loại thuyền cướp biển ba cột buồm với thuyền nhỏ có nhiều buồm đó thì lợi hại lắm hay sao? Ta thấy rằng chính nước Thiên Phương kia mới là kẻ vô dụng, nếu gặp phải đại chiến hạm của bồn triều thì... Hừ hừ, y quay sang hỏi Cốc Đại Dụng. Đại Dụng, bản vẽ bảo thuyền đi Tây Dương từ thời Vĩnh Lạc một để ở đâu rồi? Mang tới đây cho ta, để Dương Thị đọc xem, so với thuyền nhỏ của Tây Phiên kia thì ai hơn ai? Cốc Đại Dụng khom lưng, khuôn mặt béo tròn tươi cười kèm theo sự kính cẩn, trả lời. Bẩm thái tử ra tất cả bản đồ biển, bản vẽ bảo thuyền của chuyến Trịnh Công Công tới Tây Dương vốn giao cho bộ công ở Nam Kinh, thời Hoàng đế Anh Tông đã chuyển đến bộ binh ở Kinh Sư, lúc ấy định dùng khi vượt biển đến phương Tây lần nữa. Nhưng thị lang Lưu Đại Hạ nghe được chuyện này, cảm thấy việc lưu thông với phương Tây làm hao tài tốn cực chẳng có ích gì, bản đồ biển này quả là mầm họa quốc gia cho nên y đã giấu nó đi. Nô tài phỏng đoán rằng, bây giờ nó vẫn còn bị quẳng trong đại khố của bộ binh. Dương Lăng nghe xong người run lên, buột miệng nói, gì cơ, tấm bản đồ kia vẫn chưa bị đốt đi sao? Y nói xong mới nhận ra là đã lỡ lời, trong lòng hối hận không thôi. Mặc dù y nhớ trong sách sử có nói rằng hải đồ kia đã bị Lưu Đại Hạ, một kẻ chính trực nhưng tiền cận, đốt mất rồi, nhưng lại không nhớ chuyện xảy ra khi nào, nếu như hiện tại vẫn chưa xảy ra việc này, há không phải khiến người ta nghi ngờ sao? Cốc Đại Dụng cười híp mắt lườm y, thầm nghĩ. Quả nhiên tên Dương Lăng này là người của Cẩm Y Vệ, vòi của bọn họ vươn rộng thiệt, ngay cả chuyện cực kỳ bí mật này mà cũng. Góc truyện audio.com, biết hé hé, tiếc là y có biết nhưng lại không kỹ càng tỉ mỉ như mình. Cốc Đại Dụng cố ý khoe khoang, đắc ý cười. Dương Thị Độc có chỗ không biết rồi, chuyện đó chỉ là truyền bậy mà thôi. Lúc đó Lưu Đại Hạ chỉ là một thị lang nho nhỏ, mặc dù y không muốn cho hoàng đế thấy tấm hải đồ đó nhưng cũng không có gan đốt nó đâu. Những thứ đó chất đầy cả năm hòm lớn đó, nếu như y muốn đốt đi, há có thể che mắt người khác. Chẳng lẽ y không cần mạng nữa hay sao? Ha ha, lúc đó y thuyết phục thượng thư bộ binh là đại nhân hạng trung. Hạng đại nhân cho rằng lời hắn nói có lý mới ngầm ưng thuận cho y giấu thứ đó đi, chỉ tâu dối với Hoàng đế Anh Tông là công văn từ Nam Kinh chuyển đến quá nhiều, không tìm thấy tung tích, dự tính nếu như Hoàng đế Anh Tông đòi gấp quá thì lại mang trình lên. Thực ra lúc đó Hoàng đế Anh Tông cũng có nhớ đến chuyện này nhưng khi biết công văn đã bị thất lạc thì cũng không để tâm cho lắm, chính vì thế mà chuyện này đã được giấu đi. Dương Lăng bán tín bán nghi hỏi, lời Cốc Công Công nói là thật sao? Bản hải đồ đó, đến bây giờ mà vẫn còn sao? Chu Hậu Chiếu cười ha hả, Cốc Đại Dụng nghe nhiều nhớ lâu, đây chính là sở trường của y. Đại Dụng đọc sách không nhiều nhưng trí nhớ lại rất tốt, y nói còn tất nhiên là còn rồi. Y vốn phục vụ tại Đông Sưởng, mũi của bọn Đông Sưởng còn tính hơn đại hắc của ta đó. Vốn 8 năm trước Hoàng đế Hoàng Trị đã từng sùng tín đại thái giám Lý Quảng, một thời nịnh Phật nịnh đạo, luyện đan luyện dược khiến cho khắp triều đình tràn ngập khói đen khí độc. Lúc đó Cốc Đại Dụng được mấy tên gian hoạn Lý Quảng, Dương Bàng sủng ái nên được nghe không ít chuyện. Sau đó Lý Quảng thấy nhóm Lưu Đại Hạ dựa vào đám trung thần được Hoàng Trị tin tưởng mà liên tục dâng tấu phê bình, chỉ trích bọn chúng kéo bè kéo cánh che mắt chủ làm chuyện xấu, nên đã phái Cốc Đại Dụng điều động đội ngũ Đông Sưởng siêu tầm tư liệu của nhóm người này, muốn lật đổ bọn họ. cho nên trong lòng Cốc Đại Dụng biết rất rõ những chuyện to nhỏ mà Lưu Đại Hạ đã làm. Thế nhưng thời vận của y không tốt, cả bộ tài liệu vừa mới thu thập xong thì Lý Quảng đã bị bệnh chết rồi. Hoàng đế Hoàng Trị vẫn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, đã phái người tới nhà y tìm kiếm thiên thư. Kết quả là thiên thư không tìm được mà lại tra ra một lượng lớn vàng bạc châu báu, lúc này mới tin chuyện đám thần tử nói Lý Quảng làm việc thất trách chuyên nhận hối lộ. Đến lúc này cả phe cánh của Lý Quảng mới hoàn toàn sụp đổ, cả đám thân tín bọn chúng bị thất sủng. Cốc Đại Dụng bị Vương Nhạc Vương Công Công, thủ lĩnh mới của Đông Sưởng, đuổi ra khỏi đó, phải chịu đựng biết bao năm, hao tổn biết bao tâm sức mới được làm kẻ hầu bên người thái tử. Nghe được lời khen của Chu Hậu Chiếu, Cốc Đại Dụng cười híp mắt khom khom người, nói. Tạ ơn thái tử gia đã khen ngợi, tuy nhiên thoáng cái đã qua bao nhiêu năm rồi, lão nô lo rằng đống giấy tờ đó không được bảo quản tốt, nếu như bị ẩm mốc chuột gặm rồi thì có lẽ chẳng thể dùng được nữa. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, nói với Chu Hậu Chiếu. Thái tử, năm xưa những bản vẽ sơ đồ chế tạo thuyền này, không biết đã hao tốn tâm trí của biết bao nhiêu người thợ giỏi, tuy rằng bây giờ chưa chắc đã tái tạo được chiến hạm khổng lồ như hồi đó, nhưng để chế tạo ra những chiếc thuyền nhỏ hoàn mỹ thì chúng rất có giá trị tham khảo. Gocchuyenaudio.com, những tấm hải đồ kia mới là những thứ hiếm có hơn. Biển khơi rộng lớn hơn lục địa rất nhiều, mỗi tấm bản đồ đường biển đều phải hao tốn lưu ẩn lớn tiền bạc mới vẽ nên được đó. Chu Hậu Chiếu không biết vì sao y lại xúc động như vậy, nhìn hắn một cách khó hiểu, trầm ngâm nói. Lưu Đại Hạ, lão già này bây giờ là thượng thư bộ binh, muốn lấy được thứ này từ tay lão, sợ rằng. Sao, ngay cả thái tử cũng không thể lấy được thứ này từ trong tay lão ư? Dương Lăng nghe xong liền vô cùng thất vọng, Chu Hậu Chiếu bị y kích động liền ưỡn ngực lên nói. Lưu Đại Hạ tuy là sùng thần bên cạnh phụ hoàng nhưng lão cũng không dám đắc tội với ta, chỉ là. Dù sao lão cũng là quan nhất phẩm, người mà ta phái đi chỉ muốn làm lấy lệ thì không phải là tay trắng trở về sao? Dương Lăng đảo mắt nói, nếu như vậy thì tự thân thái tử gia phải đi một chuyến hay sao? Chu Hậu Chiếu cười ha hả, nếu ta tự thân đi lấy thứ đó thì tin rằng lão cũng không dám không đưa cho ta, nhưng mà... Y nhăn nhó một hồi rồi nói tiếp, ta muốn xuất cung một chuyến còn khó hơn lên trời. Một năm chỉ có phụ hoàng dắt ta ra ngoài dăm ba lần đó thôi. Mấy ngày nữa kỳ thi đình sẽ bắt đầu, các vị sư phụ của ta đều lo việc tuyển người cho kỳ thi mùa xuân nên không ai tới dạy cả. Phụ hoàng sợ ta bỏ bê việc học hành nên đã sắp xếp mấy thứ khỉ gió cho ta viết, còn ra lệnh cho Tả Hữu thứ tử của Xuân Phường luân phiên giám sát, thực sự là một tấc khó rời đó. Xuân Phường là nha môn trực thuộc Thái tử cung, do hai quan Tả Xuân Phường Tả thứ tử và Hữu Xuân Phường Hữu thứ tử phụ trách quản lý việc học của Thái tử. Những viên quan đảm nhiệm chức thứ tử này đều cương trực thẳng thắn, thậm chí trong đó còn có vài người thuộc đám Hàn Lâm học sĩ ngu dốt cổ hủ, trước giờ lục thân bất nhận, chí công vô tư. Có bọn họ đốc thúc chính ra còn khủng khiếp hơn tự thân đại học sĩ giảng bài, Chu Hậu Chiếu nghĩ tới liền đau đầu không ngớt. Dương Lăng biết những bản thiết kế chiến hạm và tấm bản đồ hàng hải hiển thị phía Nam Hải và con đường sang Phu Ương Tây do rất nhiều thợ giỏi vẽ ra vẫn còn trong nhân gian, làm sao hắn có thể để yên cho nó bị tiêu hủy được, nhất thời trong lòng lập tức ngứa ngáy vô cùng. Y thấy thái tử khó xử, liền vội vàng hỏi, thế trong tình huống thế nào thì quan viên Xuân Phường mới không thể giám sát thái tử đọc sách vậy? Cốc Đại Dụng trả lời thay, Dương thị độc, nếu như thân thể thái tử bất an thì mới có thể tạm dừng lớp học. Dương Lăng vui mừng, thế thì tốt rồi, chỉ cần thái tử giả vờ bệnh là xong, phải không? Chu Hậu Chiếu trợn mắt gắt lên, nói dễ vậy à, nếu ta bảo thân thể bất an thì chẳng phải cả đám thái y viện sẽ xông ngay tới cuốn lấy ta mà khám bệnh sao? Đến lúc sự việc bị bại lộ, nhất định phụ hoàng sẽ trách móc ta đó. Xem ra tình cảm của Chu Hậu Chiếu với phụ hoàng của y rất tốt. Hậu Chiếu vừa kính vừa sợ, không hề muốn chọc ông tức giận. Dương Lăng cười nói, thế thì có gì là khó? Thái tử chỉ cần nói bị đau đầu, mặc cho y thuật của ngự y thần thông đến đâu cũng chỉ có thể dặn thái tử cố gắng tính dưỡng, tuyệt không có ai dám nói thái tử không có bệnh. Chu Hậu Chiếu nửa tin nửa ngờ hỏi, quả thực là như vậy sao? Trong thái y viện có mấy vị quốc y thánh thủ đáng gờm lắm đó. Dương Lăng tràn đầy tự tin, giả làm bộ dạng của một lão thần ung dung đáp. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, thái tử cứ yên tâm, chỉ cần dùng cái này là nhất định có thể bịt được tai mắt của ngự y. Não bộ là bộ phận phức tạp nhất của con người, dù y học hiện đại phát triển đến đâu cũng không thể chẩn đoán hết bệnh tật của nó. Lúc y làm công tác bồi thường tại công ty bảo hiểm, nếu như gặp phải khách hàng là bạn học thân thích của mình thì sẽ bày cho họ biện pháp này. Chỉ cần tới bệnh viện nói là bị đau đầu, kể cả là đang khỏe mạnh hoạt bát thì cũng không có máy móc nào có thể chứng minh y nói dối. Y không tin rằng thần y cổ đại dùng cách bắt mạch cũng dám nói rằng một người không có bệnh, trừ phi người đó một tên lang băm chuyên bốc phét. Trước mặt vị đương kim thái tử này, dù cho là lang băm có lòng lừa đảo cũng không dám bảo đảm y không có bệnh, lỡ ra y thực sự có bệnh mà làm chậm trễ việc điều trị thì liền phạm tội mất đầu ngay. Chu Hậu Chiếu nghe vậy vui mừng, nhảy lên cười nói. Há há há, như thế rất hay, ngày mốt là kỳ thi mùa xuân, quá chưa ngày mai ta sẽ bắt đầu đau đầu. Y Uy Phong lẫm lẫm chỉ cốc đại dụng nói. Đại dụng gọi Lưu Cần, Mã Vĩnh Thành, Cao Phượng, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ, Trương Vĩnh ra đây cho ta. Đám người thối tha các ngươi tụ tập lại rồi tính toán kế hoạch làm sao để ta lẻn được ra khỏi cung, ha 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 ha. Dương Lăng nghe Hậu Chiếu nhắc đến những cái tên quen thuộc trên, không khỏi cười khổ trong lòng. Xem ra hôm nay kinh sư bát hổ đều đã tề tựu tại Đông Cung. Thế nhưng y đang muốn chính đức theo đường lối của mình vạch ra, tạm thời phải dựa vào tám kẻ này. Bởi vì Dương Lăng muốn tạo nên tất nhiên không phải là một tên hoàng đế phóng đãng, cũng không phải là một vị vua như Nghiêu Thuấn trong mắt đám tiên sinh phẩm hạnh sĩ từ đại phu. Những người thống trị Trung Quốc bị những lời bịa đặt Trung Quốc là trung tâm của thiên hạ mê hoặc quá lâu rồi, do đó bọn họ đã chùn chân mỏi gối, rất thiếu dã tâm. Đám sĩ từ đó ra cỗi cổ hủ, chăm chăm theo gia pháp tổ tông, gương cũ không đổi, tầm nhìn hạn hẹp. Đầm nước đọng này chỉ cần có một con suối mới chảy vào, hậu thế sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Thế nhưng hiện tại y cũng giống như đang chơi với lửa, nếu như dẫn đường không cẩn thận, chính đức khó thành ngọc báu, có dã tâm mà bất tài, hắn sẽ biến thành một tên bạo quân cực kỳ hiếu chiến, như vậy chi bằng cứ để cho hắn trở thành một thiên tử phong lưu chìm trong phụ nữ còn hơn. Ta sẽ thành hay bại đây? Nếu như bại rồi, trăm năm sau, người đời sau sẽ bình luận thế nào? Khóe miệng Dương Lăng nhếch một nụ cười khổ quái dị, dường như y nghe thấy lời thuyết minh hùng hồn mở đầu một bộ phim kiếm hiệp. Thời chính đức, gian tặc Dương Lăng và bát hổ cấu kết với nhau hãm hại trung thần, làm cho triều cương đại loạn, dân chúng lầm than, nhân sĩ giang hồ hiệp nghĩa đồng loạt nổi lên phản kháng, tạo ra bao khúc ca tráng lệ. Một nhắc tới việc thái giám Tam Bảo hạ Tây Dương, san bao tai trên Xia Si Yang, tức là những chuyến thám hiểm Đông Nam Á và Ấn Độ Dương của Trịnh Hòa, xem chú thích chương 56. Cách chương.